The teaching on the going for refuge, the very teaching is put under like five headings or five different categories. The first one is the yul, or the object of refuge, where you go for refuge. That's what it is, and that is the three excellent rarities, which is the three gems, or the Buddha, Dharma and Sangha. And then the second one is the cause, and the causes of going for refuge. And then Chul Chitar is the mode of going for refuge, or how properly one go for refuge. And then there is the advice or the practices now that one goes for refuge. So therefore, this is the things that one should be doing, and so the advice, and these are the things that one should be staying away for, refraining from. And then the last one is the benefits and the positive qualities of going for refuge. So there is five of them. So now the object of refuge is necessarily the object of refuge that possess positive qualities. So when one goes for refuge, the object of refuge that one goes for refuge, that object has to have the positive qualities that makes it like a worthy object of refuge. So therefore, if one is able to know the positive qualities, or reflect on the positive qualities of the object of refuge, in that way, if one is to go for refuge, then it is said that the benefit and the positive qualities is samgimikyapa, is like inconceivable amount of benefits, inconceivable amount of positive qualities. So therefore, it is important to know the positive qualities of the objects of refuge. So then it brings us to Sangye, or Buddha in Sanskrit, and Sangye in Tibetan, and the enlightened one, I guess, in English. Now the word Sang and Ge, Sang Kang Sang. Sang means to be awakened. So awakened from what? Or Mishebe Mimbakun Sang. So awakened from the darkness of ignorance. So all sorts of darkness of not knowing, which is ignorance. So awakened from that ignorance. That is the first part of Buddha in Tibetan Sang. And then Ge Kang. Ge means to increase. What do we mean by increase here? Lodu Sheja Thadala Geba is where one's realization or one's mind or the wisdom is increased to all the knowable factors, all the knowable phenomena. So when one gets to this state, then that is referred to as Sangye or Buddha. Now, we have been through the detailed positive qualities of this Buddha that we refer to by reflecting on the eight unique positive qualities of the Buddha. Likewise, we have looked at the positive qualities of the holy body, holy speech, and the holy mind of the Buddha. So, having that as the objects of refuge, for example, so then that gives a reason that this is the holy object of refuge, and it is worthy object of going for refuge. That's one way of looking at it. Or the other way to make it easier is tsewa nyingje chenpo tang denshi namsha kenbe yishe. Or the other way of looking at it is the Buddha possessing the kindness of great compassion, and also the wisdom that knows about the Four Noble Truths, Four Noble Truths, and perfectly. So this brings us to the two core qualities. One is the great compassion, a compassion that is equally compassionate to each and every sentient beings. And the other quality is the wisdom, the wisdom that is very like knowledgeable. It knows about the accounts or about of the Four Noble Truths so properly, and which enables the teacher to teach the Four Noble Truths properly to assist the sentient beings. So therefore, with these two perspectives, one can see Buddha as the worthy object of refuge. So in brief, it is Kenbi Yunten Tang Zebi Yunten. In brief, it means the positive qualities of realization or knowledge and the positive qualities of compassion. Then she Chinchi Malokba Tokba. The Buddha realizes the Four Noble Truths properly, perfectly. So then there is this quotation where it says that with great compassion, the Buddha is able to perform enormous amount of benefit to the sentient beings. And then with the realization or with the wisdom, the Buddha is able to teach the truth perfectly. So these two, the wisdom and the compassion, together is important in the object of refuge that we are referring to as the Buddha. Because one of them having is not good enough. For example, if one has great compassion or compassion, but if one does not have the wisdom that realizes the truth, so then it is like not fully able to benefit sentient beings. One might have the kind heart, but one might not be able to teach the path, so to speak, you know, path of happiness to the sentient beings. Or if one has the wisdom, then if one does not have this great compassion to sentient beings, then that also is limited. So therefore, Buddha in here, when one thinks of Buddha as object of refuge, Buddha has these qualities, the quality of Kenpa Tansewa, the quality of realization or wisdom, and the quality of great compassion. So Buddha as the possessor of great compassion and the wisdom. So these two positive qualities are possessed by Buddha. So therefore, this object of refuge is a worthy object of refuge, and also this is referred to as Tseme Kewu, or a perfect being. So to such object of refuge or a perfect being, I go for refuge.
Thì chúng ta đang xem về giáo pháp về quy y. Thì nói chung giáo pháp về quy y được thầy hướng dẫn qua 5 phần. Thứ nhất đó là chúng ta xem về đối tượng quy y, có nghĩa là khi quy y thì chúng ta quy y cái gì, cái gì là nơi chốn để chúng ta về nương dựa. Thì đó chính là ba cái điều quý như ngọc báu là Phật, Pháp và Tăng, hay là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Thứ hai đó là xem vì sao chúng ta quy y, cái nguyên nhân để quy y và cũng là cái nhân tố để mà đưa đến cái tâm quy y. Thứ ba là quy y như thế nào, cái phương pháp để mà quy y. Và thứ tư là cái lời khuyên một khi mà quý Phật tử đã quy y rồi thì nên làm cái gì, những cái lời khuyên về những điều nên làm và những điều không nên làm. Thứ năm là nói về lợi ích của cái tâm quy y. Ở đây khi mà chúng ta nói về đối tượng quy y thì cái đối tượng này nhất định phải là một điều có cái phẩm chất đặc biệt xứng đáng để cho mình về nương dựa. Vì vậy, nếu như mà chúng ta chịu khó chiêm nghiệm, tư duy, học hỏi để biết cho thật rõ ràng và sâu xa về tất cả những cái phẩm chất của Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo, biết rõ được phẩm chất như vậy thì cái lợi ích mà chúng ta sẽ có được, nó sẽ gọi là sẽ được cái lợi ích vô lượng không có thể nào nghĩ bàn. Đây là cái để nói rằng là chúng ta cần phải hiểu rõ là khi chúng ta quy y là chúng ta quy y cái gì, cần phải thấy rõ những cái phẩm chất của cái nơi chốn mà chúng ta về quy y. Thì nói quy y là quy y Phật bảo. Khi chúng ta nói Phật thì tiếng Tạng gọi là Sangye. Cái chữ này nó có hai cái âm ứng vào hai cái nghĩa. Chữ đầu là sang có nghĩa là giác. Giác ở đây có nghĩa là sự chứng ngộ, tỉnh dậy, giác ngộ từ cái tâm vô minh, từ cái tâm vô minh thoát ra để đạt được, để đi vào với cái trí giác, thì đây là ứng vào với cái sự thành tựu, với cái hạnh thành tựu của Đức Phật là giác. Cái chữ ghê đó là nguyên nghĩa nó có nghĩa là tăng trưởng. Tăng trưởng ở đây nó có cái nghĩa là khi cái tâm được tăng trưởng tràn đầy cho đến cái mức tối đa, có thể biết hết được tất cả mọi điều, đến được với cái trí toàn giác. Thì như vậy chúng ta thấy chữ sanh ghê ứng vào với Phật là ứng vào cái trí giác ngộ viên mãn. Thì Đức Phật có 8 phẩm chất như là chúng ta đã học vào cái đầu cái khóa giảng này của thầy, nói về 8 cái phẩm chất đặc biệt của Đức Phật. Chúng ta có thể chiêm nghiệm về 8 phẩm chất này để hiểu về vì sao mà chúng ta quy y nơi Phật bảo, hoặc là chúng ta có thể tìm hiểu về thân ngữ và ý nhiệm màu của Đức Phật. Đây là một cách khi mà chúng ta thấy được những cái phẩm chất đặc biệt của Đức Phật, thấy được cái ý nghĩa nhiệm màu của thân ngữ ý của Phật, thì từ đó mới thấy rõ cái lý do vì sao mà chúng ta nên quy y. Hoặc là cũng có một cái cách khác để mà tìm hiểu về phẩm chất của Phật. Chúng ta có thể thấy rằng là Phật có được 2 điều. Thứ nhất đó là cái tâm đại bi, và thứ hai đó là cái trí tuệ chứng được tận tường về tứ đế. Thì hai cái điều này nó sẽ ứng với tất cả những cái phẩm chất căn bản của Đức Phật. Đó là cái tâm đại bi đối với tất cả chúng sinh đều thương yêu, giữ gìn không phân biệt. Cái trí giác ngộ viên mãn chứng được tứ đế, và ngoài ra có được cái khả năng giảng dạy về cái pháp tu hướng dẫn cho chúng sinh. Thì như vậy chúng ta có thể tóm tất cả những cái phẩm chất của Đức Phật thành hai cái điều chính, đó là cái đại bi và đại trí. Với cái tâm đại bi thì Đức Phật tạo lợi ích vô lượng cho vô lượng chúng sinh. Với đại trí thì Đức Phật khéo dẫn dắt chúng sinh về đến Phật quả. Hai điều này nếu như mà chúng ta chỉ có một thì không đủ. Nếu chỉ có một, nếu có bi mà không có trí, thì như vậy cho dù là có cái lòng thương yêu tất cả chúng sanh, vẫn không làm sao có được cái khả năng để mà giữ gìn dẫn dắt chúng sanh. Nếu như mà Phật có trí mà không có bi, thì cho dù là thấy được cái đường tu giác ngộ, cũng không có đủ cái tâm nguyện để mà giữ gìn dẫn dắt cho tất cả chúng sinh. Thì như vậy những cái phẩm chất chỉ có một bên như vậy nó rất là giới hạn. Nhưng mà ở đây Đức Phật có đủ cả hai, có cả đại bi, có cả đại trí. Vì vậy Đức Phật là người có cái khả năng hướng dẫn chúng sinh và có cái tâm nguyện hướng dẫn chúng sinh, cho nên chúng ta có thể yên tâm về nương dựa nơi Đức Phật. Một cái đối tượng như vậy là một cái đối tượng xứng đáng cho chúng ta về quy y, một đối tượng chúng ta có thể tin tưởng được, có cái khả năng dẫn dắt và có cái đủ cái lòng yêu thương để không bao giờ từ bỏ chúng ta. Thì Đức Phật là một bậc toàn hảo như vậy, chúng ta cần phải hiểu cho thật rõ, và đó là Phật bảo là cái nơi chốn mà chúng ta về quy y.
Yeah, So that is how it is. So therefore, to such an object of refuge, with the causes, yeah, the proper like causes, say such as fear and so on, if one is to go for refuge, and also according to the method with which one is to go for refuge. Yeah. So then, kapsusona, in that way, if one is to go for refuge, then penyuche, which is the benefits and the positive qualities are enormous. Yeah. So quoting from a sutra, yeah, it says, the benefit, the merits of going for refuge, if one is to give a form or a size or a form to the merits, how big, you know, the merit is, the merit is so big, if one is to give like a size it up, then it is said that even in this 3,000 whole world, no, the merit still, you know, will be bigger for this whole 3,000 to actually cup it. So the merit is even bigger than all this 3,000 world. And then the quotation also says, the ocean, great ocean, is the very source of the water. Yeah? And just as the great ocean, which is the source of water, is impossible for someone to actually like try to weigh in, pu, which is like the quarter of te. Te is referring to a certain amount of weight, like maybe 2 kilos or 3 kilos. So it's quarter. One cannot weigh the very source of the water, the whole ocean. One cannot weigh. It's impossible for one to measure in weight. Similarly, the merit of going for refuge is enormous, that if one is to put like if one is to give a form to it, the whole 3,000 world will not be big enough to have it. So it's impossible, just as the water, the ocean, cannot be like weighed in certain way.
That's the salt in the ocean cannot be weighed.
The water itself.
The water itself. Thì cái nơi chốn, cái đối tượng quy y của chúng ta là như vậy. Cái nơi chốn chúng ta về nương dựa có những cái phẩm chất siêu việt như vậy. Nếu như mà chúng ta dựa vào những cái nhân tố quy y, dựa vào cái tâm fear and faith, dựa vào cái tâm sợ khổ luân hồi, và dựa vào cái tiếng tâm nơi tam bảo để mà phát được cái tâm quy y, dựa theo cái phương pháp quy y để phát tâm quy y được như vậy thì cái lợi ích sẽ lớn lao vô lượng. Thì trong trong kinh sách có nói về cái công đức quy y, nói ví như mà cái công đức quy y, ví như công đức quy y mà có cái thân có thể cân đo được, thì 3,000 đại thiên thế giới cũng không làm sao có thể chứa được cái công đức quy y. Cũng giống như là đại dương, nước trong đại dương không làm sao có thể cân được, thì cái công đức quy y cũng như vậy, không làm sao có thể cân đo được. Đó là để ví cho chúng ta có một cái khái niệm về cái sự vô lượng của công đức quy y.
So
I asked Ishila to help with to make the example clearer. So the example is the great ocean, yeah, is referred to as the source of all the water, yeah, source of water. So it's like very big, yeah. So then say pu is like a measurement, and it is quarter of te, yeah? So it is quarter of a te. Say pu can fit in a mug like this, yeah. So with that mug, yeah, if one is to try to weigh the whole water, it's impossible, no? So the merit of going for refuge, yeah, is enormous, yeah? it can't fit in, it's even bigger than, you know, to be able to fit into the container of 3000 world.
Thì ta nói rõ hơn về cái câu kinh khi mà nói về công đức quy y. Nó lại nói về đại dương có bao nhiêu nước đó, thì lấy ví dụ như là có một cái ở đây là lấy một cái đơn vị đo lường 1/4 của một cái khu, thì là lấy ví dụ như là một cái ly nước đó ha, thì dùng những cái đơn vị đo lường để mà cân đo nước trong đại dương, thì đây là một cái điều mà chúng ta không thể làm được. Cũng tương tự như vậy, nếu mà muốn cân đo đo lường cái công đức quy y, thì đây là một điều không thể nào làm được. Cho dù là lấy cả tam thiên đại thiên thế giới để mà chứa, thì công đức quy y ví như là nếu như mà công đức này có được cái thân, thì tất cả tam thiên đại thiên thế giới cũng không làm sao có thể chứa được cái công đức quy y này. Đây là để ví cho cái sự không thể đo lường của cái công đức quy y.
So then, therefore, Kabdutun Sushindu Sambala. So the whole meaning, you know, of the going for refuge, yeah? With a proper knowledge, a good understanding of the practice of going for refuge. Yeah? And if one is to go for refuge in that manner, then it is called Thun Sangwayin. It is like a complete understanding, like a clear comprehension. No? With that, such as knowing the object of refuge, how to do, and so on. With that kind of knowledge, if one is to go for refuge, then that it has become so powerful, the practice itself has become so powerful that it has the power to completely destroy the mountain of samsara. Yeah? So the mountain of samsara is destroyed by the practice of refuge if one has this understanding. Mm-hmm. Now if one does not know the meaning, but still if one is just to utter the word, yeah, siksam, mere words if one is to say, even in that it is said that there is the benefit of reciting the names of the Buddha, yeah? Similar benefits. So then I ask Geshe-la, what does that mean? Is there are sayings that if one is to even mention the name of certain Buddhas, yeah, like even if one is to just mention the name of the Buddha, yeah? The benefit, it is said that one is able to purify the negativities that has been accumulated over a period of many eons. Yeah? So therefore, if one does not know the meaning, even if one is to just do the refuge prayer or say it, even in that situation, it has enormous amount of benefit.
Thì như vậy mà thì như vậy là nếu như mà chúng ta quy y và biết rõ là mình quy y cái gì, biết rõ quy y như thế nào, làm một cách rất là đúng cách, hành trì chính xác, một cái công phu quy y dựa vào sự hiểu biết chính xác như vậy, được nói rằng là toàn bộ cái công phu hành trì nó sẽ có cái năng lực mạnh mẽ đến độ có thể phá hủy được ngọn núi sinh tử luân hồi. Thì đây là cái công phu quy y mà dựa vào sự hiểu biết chính xác, biết được cái ý nghĩa của quy y. Còn nếu như mà quy y bằng cách chỉ đọc ở đầu môi, chỉ nói ở ngoài miệng, không hiểu ý nghĩa của lời mình nói, thì cho dù là như vậy cũng được lợi ích vô lượng. Thì anh Vinh xin có hỏi thêm, đó là lợi ích như vậy là như thế nào, cái điều này là ý nghĩa ra sao? Thì thầy nói rằng là cho dù là không biết, không hiểu gì về ý nghĩa của quy y cả, chỉ đơn giản đọc cái hồng danh của Đức Phật, thì chỉ nhắc đến hồng danh của Đức Phật như vậy thôi đã đủ để thanh tịnh nghiệp chướng của rất nhiều đại kiếp.
No sono.
E quando vuole se no? E non tombo te la? Quando si è iniziata? Non mi conto di una. Mi conto poi a voi. Se non si è così tutti i tempi, non si è te chi pare.
No sono.
Se tu oggi vuole tombo. Quando mi conto te la. Se non mi conto qua tombo di te. La ti non la. So so. Poi a voi si vede. Lo dice da già.
Tombo
sai se la ci sono.
thamche thune sashe thasarwa
semana su me pato non tanyam bendia rongin jambu ni chizor
segma sana genchil khogorta
sema chin do chari churi de de do
sono semana su me pato
sa chuto
na sono thamche thune sashe da semana su me pato rangshin tanyam bendu yerwe na rangshin tanyam
non tanyam
ah latil tanyam
Non, Anam Bagot, Miss Senator, but then telling the answer is something. She had to be the mom with the mouth to them with the mom. Mom would tell them a swag of my order, which had done a binge swat. Anything then she was sent you like
that. Anam Bagot, the Senator of Pomodan Totoka, said Rana. No, so teach her what she loves her. Çöpe koran karışan gol gene tam boşan bir çöpe.
Çöpe çeşen çoğu da.
Nasıl ona? Çeşen bir çoğu sıra var da çocuğun nasıl çek.
Bana. Bana çetesi çeşen diyor var.
Nasıl ona?
Kuzu çetesi çeşen var seni. Hani sen. Çiğen şahsı metodu gibi nozatı çeşen var. Gel değil şu anda var. Sonra çeşen kuzu çeşen sağda şu anda çoğu var. Diye mazina. Çeşen şu anda.
Tedeşin ucucu seyredi Tanda de karışan bana şey çıkıyordu Sosun benimle mi karışacağı bazı çoba çocuğu çıkıyordu?
İyiydi Nasıl çıkan bazı iyi gitti bak sosun karışsa onu öyle Tesan bana iyi maç yok seyir
Nasıl ona?
Tes cevap seçeneği için hani Şey bir çay çay bu babayı zikir Çay çay çay çay Sencilay görür
Ne?
Sen sen şey bir çay çay bu babayı Senin tiyatı dertak geliyordu Tino gidiyordu Nasıl kıvart çekmeyi seyir
Çöpe çayken bu pap seyredi kandes pap gösteriyor ya.
Hmm,
di. Hadi dağını. Çöpe çınav çevaten gengi. Çiye
çeşen ayse. Çöpe dinle çöre. Dinle dağına çöre. Nasıl? Çömezi. Çöpe bandana çöre.
Nasıl? So then now, having explained all this, now Geshe-la is going to try to explain basically how to do the practice of refuge. Yeah? And giving it a touch of like a rituals, you know, like a form of rituals or the rites, you know, how you can do. So therefore, basically how to do the practice or how to basically bring it into your own experience. Yeah? So there are a few things here that might not be able to like the mantras and so on, we might not be able to know it very well, but we will have at least something in order that Geshe-la is going to explain. Yeah? So, for example, first you have the place, no? A place where you are going to do the practice. Yeah? And in the place, if possible, then you set up a shrine. Yeah? And the shrine is usually the shrine of the holy body, holy speech and the holy mind. Yeah? So this could be the images of the Buddhas and the Gurus and also a text such as Prajnaparamita Sutra, and also some stupas there. If you have, you set up all this shrine there, and a clean place. Yeah? And the place also is like, you know, like a place that has like light. You know, it's not like dark kind of place. It's like, so in there, and you make yourself, you know, seated very comfortable, and it's like you can sit down in a double vajra posture if you can sit down in that way. So what you have done is you also have set up the offerings. You set up offering. Yeah? So whatever offerings that you are able to set up, you just set up. Yeah? And the offerings has what is one is called actually arrayed offering, which is you have actually set up there, and then the offering also which is the mentally manifested offerings. Yeah, so there are two types of offering. So you set up your offering. So the offerings usually are you have the Kunsan Shutin. Yeah, Kunsan Shutin is usually the clouds of offerings of Samantabhadras. Yeah? Samantabhadra Bodhisattvas, a nature of a setting offering, which is the offering is set slightly at the back. Yeah? And then you have set up the offering. And the offering that you have set up is similar. You have Chuyu Shapsil, which is first you have two water. First one is Chuyu, and then Shapsil is first is like drinking water, and the second one is like a feet washing, water. Yeah? And then you have Metop, which is a flower, and then you set up an offering of incense. Dukpu is incense. And then Marme or Nangsal, which is the offering of light. And then you have offering of Tichap or scented water. And then finally you have the offering of food. You can either make Torma or food offering such as fruit and so on. And then you can set up like an offering of sound such as musical instrument like a bell. So you set up this offering. Yeah? So these offerings can be set in front of the shrine. Yeah? So you set up, like if you have a table, you can put a nice cloth on top, and then you set up the offering. Yeah? And so having set up the offering, yeah? And then there are things like the blessing of the place, yeah? Which is called Sashi Chinlap, which is a blessing of the place. Yeah? Wherever your shrine room is, wherever you are going to do the practice. And this basically comes down into these four lines. Yeah? And these four lines basically explains what the blessing of the place is. Yeah? Blessing of the place is basically like a place that is very nice. Tamche tun is sashi dha. So the earth, wherever it is, yeah? It is clean, like it does not have anything that is not nice, like maybe rocks and pebbles. No, sengma laso mepata. So there is no rocks or thrones and so on. It is basically a very nice place. Yeah? And then it is said lautil tarnyam. Yeah? It is similar to the very palm of your own hand. No, your palm of your hand is very. Like it is not here coming up and down, you know, it's like a perfectly plain. Lati Tanyam Benruya Ranshi, in the nature of the Vedurya. Vedurya is and the Vedurya said the Lapis. Lapis Lazuli Mel Ho Marwa. Yeah, in the nature of the Lapis, in the nature of the Lapis Lazuli. Yeah? So it is Lati Tanyam equal like the palm of your hand, and also like lapis, in the nature of the lapis. Yeah? And it is very smooth. So ne jurchik, may it become like this. Yeah? So your place is blessed in that way, where you say this little prayer, where you pray that this place, you know, is blessed in a way, so it is free from things that are not needed, and it is like a very equally kind of, you know, balanced, and it is in the nature of the lapis. Yeah? So that is what you pray, and that this is called the Sashi Chinlap. So that's the blessing of the place. And then there is the blessing of the offerings, which is called Chupa Chinlap. Yeah? Chinlap basically is blessing, so Chupa here is offerings. Yeah? So the blessing of the offering in this case, Geshe-la has said this long mantra, which is Om Namo Bhagavate Vajrasara Pramadane Tathagataya Arahate Samya. It's a long mantra. So you say this mantra in that way, then you do the blessing of the offering. So whatever offering is there, you bless it. So bless it in a way that it is like a clean offering, it is pure offering, whatever the stains and so on are there, all of them are rectified or purified. And also the offering is blessed in a way that it is not just small set of offering, but the offering actually has increased so much in number, and all of these offerings actually are in front of the objects of offering, such as Buddhas and Bodhisattvas. Yeah? So that's how you, the concept of blessing the offering. Yeah? And then after that, then you do Dentobju, which is the verbally saying the power of the truth. Yeah? Power of the truth here is Kuncho Sumgi Dembatam. The first one is the truth of the three objects of refuge. Yeah? That's Buddha, Dharma and Sangha. Kunjo Sumgi Dembatam. Sangha Dan Chanju Semba Tamjigi Chinlaptam. And also the blessings of all the Buddhas and all the Bodhisattvas. And Chugi Ying Nambar Tajing. Chugi Ying Nambar Tajing is the true nature. Yeah? The true nature of phenomena is perfectly pure, and also it is inconceivable. So by the power of the inconceivable and totally pure of the true nature of phenomena, yeah, by these powers, teteshinyi dojurji, may these become as they are. Yeah? So it is saying that when one is blessing the offerings, say the offerings that are mentally arrayed offering. Yeah? Likewise, the offerings that are set up there, all of these are blessed, you know, due to the power of the truth. The truth here is referring to the truth of the Buddha, Dharma and Sangha. And also by the blessings of all the Buddhas and Bodhisattvas. And also due to the power of the true nature of phenomena, which is perfectly pure and it is inconceivable, and due to the power of that, whatever offering I have set up here, that is actually set up or mentally manifested, may all of them become like real, you know, as they are intended. So these three things you do first.
Thầy bây giờ sẽ giải thích cho chúng ta biết làm sao để mà hành trì cái công phu quy y, nói về cái nghi thức hành trì để chúng ta có thể có được cái kinh nghiệm về cái tâm quy y. Thì nói về nghi thức hành trì, trước tiên chúng ta xét về cái nơi chốn để mà hành trì công phu quy y. Chúng ta cần phải lập một cái bàn thờ, trên đó có những cái biểu tượng cho thân, ngữ và ý nhiệm màu của Phật Pháp và Tăng. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta nên có hình Phật, hình hay là tượng của Phật, của Đạo Sư. Nếu có thể thì có những cái bày biện những cái bộ kinh, nhất là kinh Bát Nhã. Và nếu có bảo tháp thì có thể bày biện bảo tháp trên bàn thờ. Bàn thờ, cái nơi chốn hành trì đó cần phải giữ cho thật sạch sẽ và để đặt ở cái nơi sáng sủa, nhiều ánh sáng, không nên để ở cái chỗ tối tăm. Trước bàn thờ chúng ta sẽ ngồi để hành trì cái công phu quy y. Thì khi mà ngồi hành trì công phu quy y, chúng ta phải cần lựa một cái thế ngồi cho thật thoải mái. Nếu như mà có thể ngồi được cái thế kiết già, tức là cái thế hoa sen đó, thì rất là tốt. Trước khi mà ngồi xuống để hành trì công phu quy y thì chúng ta cần mặc áo quần sạch sẽ để mà bày biện phẩm cúng dường. Thì phẩm cúng dường có hai phần. Phần thứ nhất là những cái cúng phẩm cụ thể chúng ta bày ra trên bàn thờ, và phần thứ hai đó là những cái cúng phẩm chúng ta quán tưởng ở trong đầu, tức là tưởng tượng cúng dường lên Tam Bảo ở trong đầu, ở trong tâm của chúng ta. Thì cúng phẩm có cúng phẩm phổ hiền, thường cúng phẩm có 7 cái chén ha. Cúng phẩm chúng ta bày ra giống như là 7 cái chén theo cái nghi thức của Tây Tạng, thì chúng ta bày 7 cái chén nhỏ, chúng ta có thể nhìn thấy ở trên bàn thờ ở đây. 7 cái chén nhỏ thì hai cái đầu là đựng nước, thì nước ở đây là một là nước uống dâng lên Đức Phật, dâng lên Tam Bảo, thứ hai là nước rửa chân. Cái chén thứ ba chúng ta bày điện hoa, thứ tư là dùng để hương đốt, thứ năm là để đèn, thứ sáu, sáu là thực phẩm hay là thứ thơm hả? Nước thơm phải không? Nước thơm. Thứ sáu là nước thơm và thứ bảy là thực phẩm. Thì chúng ta có thể nhìn thấy trên bàn thờ để mà xem đúng cái phương pháp mà bày cúng phẩm dâng lên Tam Bảo. Thì khi cúng phẩm bày biện như vậy rồi, chúng ta ngồi xuống trước bàn Phật ở cái thế kiết già nếu có thể được, còn nếu không thì quý vị có thể chọn một cái thế ngồi tùy ý. Ngồi trước bàn Phật trang nghiêm, chúng ta có ba cái công phu bắt đầu, đó là chúng ta cần phải thanh tịnh cái cảnh giới. Thì để thanh tịnh cảnh giới, chúng ta đọc một cái câu tụng có bốn, một cái bài kệ có bốn câu tụng. Chúng ta phát cái tâm nguyện, nguyện mặt đất mọi nơi trên cõi thế đều thanh tịnh, không đá sỏi gập ghềnh, như ngọc lưu ly sáng trong, như lòng bàn tay phẳng mịn. Thì chúng ta tưởng tượng là cái thế giới quanh của chúng ta là nó là một cái cảnh giới hoàn toàn sạch sẽ, hoàn toàn tươi đẹp, không có gập ghềnh. Nó mang cái tính chất như là ngọc lưu ly, thì ngọc lưu ly ở đây là tức là ngọc lưu ly như trong Đức Phật Dược Sư đó. Thì ngọc lưu ly này nó trong và nó rất là sáng, màu xanh biếc, và nó phẳng mịn như cái lòng bàn tay. Thì khi đọc cái câu tụng như vậy, chúng ta làm cái nghi thức thanh tịnh cảnh giới. Tiếp theo đó là cái nghi thức thanh tịnh cúng phẩm. Cúng phẩm là những cái cúng phẩm chúng ta bày biện trên bàn Phật, hay những cúng phẩm chúng ta tưởng tượng ở trong tâm. Thì có một cái câu minh chú khá dài, Om Namo Bhagavate. Thì có lẽ chúng ta có thể xin thỉnh thầy cái câu chú này sau đó, nếu mà muốn. Ở đây không có nói trọn cái câu chú. Khi chúng ta đọc cái câu chú này lên á, thì chúng ta tưởng tượng trong đầu là tất cả những cái cúng phẩm mà bày biện trước mặt của chúng ta, và tất cả những cúng phẩm mà chúng ta tưởng tượng trong đầu hoàn toàn không còn chút ô nhiễm nào cả. Không những là thanh tịnh không ô nhiễm, mà nó còn nhiều không giới hạn, mênh mông vô tận ở phía trước của Tam Bảo. Đây là cái nghi thức để thanh tịnh cúng phẩm. Tiếp theo là cái câu tụng về năng lực của tiếng lời chân thật. Thì chúng ta cái câu tụng nó nói là xin dựa vào năng lực của Tam Bảo, dựa vào năng lực gia trì của chư Phật và chư Bồ Tát, dựa vào năng lực của chân tánh của vạn pháp tuyệt đối thanh tịnh bất khả tư nghì, nguyện tất cả cúng phẩm nơi đây đều trở thành đúng như sự thật. Thì khi đọc cái câu tụng như vậy, chúng ta tưởng tượng là dựa vào cái năng lực của Tam Bảo nè, của chư Phật chư Bồ Tát, dựa vào chân tánh của vạn pháp. Thì những cái năng lực này là những cái năng lực chân thật, nó sẽ khiến cho tất cả những cúng phẩm của chúng ta dâng lên Đức Phật nó hoàn toàn, ngay cả những cái cúng phẩm mà chúng ta tưởng tượng ở trong tâm, thì nó trở thành thật sự là như vậy, hoàn toàn đúng như sự thật, không có một chút tướng hiện hư vọng nào cả. Thì đó là ba cái nghi thức để mà thanh tịnh cảnh giới, thanh tịnh cúng phẩm và dựa vào năng lực của tiếng lời chân thật.
Then
And then the place of practice, wherever you are, you sit there. And then whether you have the shrine, the images of the objects of refuge or the place of refuge, you should set up the shrine, you know, if you can, like an image of Buddha and so on. But if you have not, does not matter whether you have or not, what you do is you have to do the invocation practice, which is you invoke the object of refuge. And here there is this very general praise, Malu Semche Kungi Gunjur Ching, which is you who is the very Lord of all sentient beings, all sentient beings, and Dude Punje Mise Jomse La, and you, the deity or the Buddha who have defeated all the Maras, the gangs of Maras or the troops of Maras, Namalu Chishin Kenjurpe, you who realize, you know, all phenomena as they are, Chomden Korche, the Bhagavan or the Buddha, together with your retinues, Nedir is in this place. Sheikh Susol is, please come here, I supplicate. So this is invocation prayer. You supplicate the Buddhas and the retinues basically to come here. So you do the invocation.
Thì cái nơi chốn mà chúng ta hành trì cái công phu quy y đó, nếu chúng ta có thể lập được bàn thờ với những cái biểu tượng về thân ngữ ý của Đức Phật, của Phật Pháp và Tăng cho thật đầy đủ, nếu làm được như vậy thì rất là tốt. Nhưng mà nếu không làm được như vậy thì cũng không sao. Nếu không có cái phương tiện, không có cái khả năng hay không có được cái cơ hội để mà lập bàn thờ, thì chúng ta vẫn có thể hành trì cái công phu quy y bằng cách thỉnh Tam Bảo, thỉnh cầu Tam Bảo về chứng giám. Thì có một cái câu tụng để mà thỉnh Tam Bảo, chúng ta hướng về Đức Phật Thế Tôn, Đức Phật Thế Tôn của tất cả chúng sinh, bậc chiến thắng ma vương, bậc thành tựu được như thật tri kiến. Thì đối với trước đấng Thế Tôn, con xin đảnh lễ và thỉnh Phật về đây chứng giám.
Manga de Zomu, So then, generally speaking, there are some perspectives that maybe you do not need to invoke the Buddha. Yeah? Some perspective, because in some sutra, Buddha himself has said that Kangi mebe tsochepe teyutundu tubashu. Meaning, a person who have the aspiration, the primary thing is to have the aspiration or the wish. Yeah? A person who wishes, you know, when they make an aspiration, in front of that person is the Buddha, you know, resides in front of that person. Yeah? So from that perspective, merely, you know, having a wish to have Buddha, you know, it's strong enough for the Buddha to be there. Yeah? So from that perspective, some people might say, oh, maybe you do not need to do even invocation, or you just have to do, you know, visualization, or you just have to wish and the Buddha is there. Yeah? However, this invocation has, whether it is any Vajrayana or mantra practice, such as Lame Nanjur or Guru Yoga. In the Guru Yoga also, there is the practice of invocation. Yeah? So according to Mantrayana, there is the invocation practice. Or if you are to be in accordance with the Sutra, where the seven limb practices are performed, there is the invocation part involved in there. So therefore, it is good for you to do the invocation. Yeah? And the earlier verse that was mentioned, the verse of invocation, Geshe-la thinks maybe it was originally done by Magadha Sangmo, yeah, a particular person. And when this invocation was done, the Buddha and the retinues actually appeared in front of the invoker, the person who called from their heart for the Buddha and the retinues to be there. So therefore, very popularly, this verse is used to invoke Buddha and the retinues.
Thì có những cái trường hợp mà không cần phải thỉnh Phật về, lấy ví dụ như là đối với những cái người mà có cái tâm nguyện mãnh liệt được thấy Phật, thì những người với cái tâm nguyện chân thành và mãnh liệt đó thì Đức Phật luôn ở trước mắt. Vì vậy có thể nói rằng là không cần phải thỉnh Đức Phật về. Tuy vậy cái pháp thỉnh Phật này rất là quan trọng, bất kể là ở trong hiển tông hay là ở trong mật tông. Trong hiển tông, ví dụ như trong công phu hạnh nguyện phổ hiền cũng có một phần là dành để thỉnh Phật. Trong mật tông, ví dụ như trong cái phương pháp đạo sư Du Già thì cũng có một phần để thỉnh Phật. Thì ngay chính cái câu tụng thỉnh Phật lúc nãy mà chúng ta có nhắc đến đó, thì cái câu tụng thỉnh Phật này được nói ra là do chính Ngài Magadha Sammo soạn thảo ra. Thì khi đọc cái câu tụng này lên thì Đức Phật sẽ thật sự về phía trước của cái người thỉnh cầu Phật. Vì vậy cái câu tụng này rất là nổi tiếng, rất là phổ thông. Nếu mà chúng ta thuộc được cái câu tụng này thì đây cũng là một điều rất tốt.
Tu
So then the invocation as mentioned before, which is Malu Semje Kungi Gyeonjul Jing, the one who is the very Lord of all sentient beings, and Dude Ponje Mise Jomse Laha, the divine deity or the Buddha who defeated all the Maras, you know, together with their troops, and Muna Malu Chishin Kenjurpe or Yanda Kenjurpe, the one who realizes or who knows all phenomena as they are, Chomden Khorche, the Bhagavan who is the Buddha, together with your retinues, Nedir is in this place. Sheikh Susol is, I supplicate that may you all come here. Eh? That is one way of the invocation.
Slower, one by one. So yeah. I get all the details.
The first referring to the Buddha as the Lord, yeah, the Lord of the all sentient beings, yeah, without exception. So that include all sentient beings. And then the second one reflects on the Buddha's defeating the Maras, yeah, which is Dude Pungche Mise Jomse La, the deity who defeated. Yeah? All the troops of the Maras. Yeah? Yeah, there is four Maras. So these Maras, to give some detail or background information, say there are four Maras. Yeah? So one of them is called Lai Pui Du, or the Devaputra Mara, which is the Maras of the God's Son. Okay, that's one of them. And Chidagidu is the Mara of the Lord of the Death. Yeah? Mm-hmm. And then another one is called Pungbudu, which is the Maras of the Aggregates. Yeah? And Yomongbudu, which is the Maras of the Afflictions. So, yeah. So therefore all these Maharas are destroyed by Buddha, so reflecting on that quality, giving praise to Buddha, you who have defeated all these Maharas. Yeah? And then, the one who realizes all phenomena as they are. And that one here is Chomden, is the one, the Bhagavan, Khorche, together with your retinues, Nedir is in this place. Sheikh Susol is, I supplicate that you all come here. Yeah? Or then there is another verse of invocation, which is similar to this one. Basically, the excellent mind that you have generated. Basically, the promises that you have made to help sentient beings. Yeah? Not forgetting their promises. Yeah? So, just as the sky, yeah? by your power, divine power, and your compassion, please come here. I supplicate. So, whichever it is, you supplicate them to come here, which is the invocation. Yeah? And now you visualize that the Buddha has arrived here. So you have the objects, three objects of refuge, Buddha, Dharma and Sangha. Yeah? So you have Buddha, you visualize in the space in front of you. In the space in front of you, you visualize a throne, you know, which is lifted by eight lions. Yeah? On top of that, you know, you visualize the Buddha. If you want to do like a detailed meditation, then you can visualize in the space in front a throne which is lifted by eight lions. On top of that is the Buddha. So then all up there is the eight lions lifting this big throne. On top of that, there are five small throne also. Thiteng do sangye shurwala.
Central to sangye shurwala.
La.
Central.
So in the center of them, seated is the Bhagavan Buddha. Tene?
Dhati. Thawadu kala tiki.
First we go as previous one, where you have Buddha in the space in front, lifted on the throne, that the throne is lifted by eight lions. You visualize the Buddha there. And then you have the eight Mahayana Sanghas. Yeah? This is referring to the eight Bodhisattvas. One of them is Manjushri. Then you have Chana Doje or Vajrapani. Chana Doje. And then our Lokeshwar, Chenresi. And then you have Sai Nyingpo, Chiti Garba. Yeah? And then Namge Nyingpo, which is Akasha Garba. Namge Nyingpo, Chana Doje Chenresi, Sai Nyingpo, Dipa Namsel. And then another one is called Dipa Namsel, the Bodhisattva Dipa Namsel. Tamiya Chana Doje Chenresi, Sai Nyingpo, Dipa Namsel. Namge Nyingpo is the Akasha Garba, six. And then Maitreya Buddha, Maitreya, and Samanda Bhadra. So these are the eight Mahayana Bodhisattvas. So you have Buddha, object of refuge of Buddha, and then the Sangha assembly here is the eight Mahayana Bodhisattvas.
Can you quickly
say? First one is Manjushri, then you have Vajrapani, Avalokeshwar, Chiti Garba, and then Dipa Namsel.
First Manjushri, Vajrapani, Avalokiteshvara, and then?
Then Chenres Namge Nyingpo, Chana Doje Chenres Sai Nyingpo, Chiti Garba.
Chiti Garba.
Chiti Garba. And then Dipa Namsel Istawa Nivara Vishkambini. Now Dipa Namsel. Dipa Namsel.
Dipa Namsel.
And then Namge Nyingpo, which is Akasha Garba. And then Champa, which is Maitreya, Maitreya. And then eighth one is Kundu Sambo, Samanda Bhadra. And all these Mahayana assembly sanghas, their hand gesture, the right hand is in the teaching gesture, which is the preaching gesture. And the left one is holding a text. Yeah? Left one is holding a text, Buddhist text. So this text represents the object of refuge, the dharma of cessation and path. And this text is also not like just, you know, one text, but rather a text where the sound of dharma is actually coming out of it. So therefore, in this shrine that you have visualized, you have all the three objects of refuge. So, and this text also is Thekpa Chenpyo Denu or Mahayana Sutras. Yeah? All the Mahayana Sutras, automatically the teaching of Mahayana Sutras coming from this text.
So on the right is the teaching mudra.
Yeah, and the left one is holding.
The left holding sutra. Holding Mahayana sutra.
Yeah.
Okay.
This is the briefest version. And then around that you can visualize. Around that, if you wish to go in detailed meditation, you can visualize as many bodhisattvas, yeah, and Buddhas around. The most important part that is required is the discrimination in you, a discrimination that is saying that it's not just visualized, you know, but they are rather, you know, actual Buddha, actual Bodhisattvas that I am thinking, they are actually there, you know? So it's not like a mental, like a mentally formed image, something, but they are actually there,
right there in front of you, to be the witness of your practice. They are right there. So then the supplication is real, you know, from your side. Whatever the supplication and prayer that you make is real. And also the Buddhas and Bodhisattvas consciousness in an ordinary language, or their realization, it has no obstruction. They can hear, you know, if you truly pray, they can hear. They are not limited, you know, in hearing the prayer. And also because it is said that there is no time when they do not benefit sentient beings, so your prayer is said heartfully, their hearing ability has no obstruction, and then there is not a time when they do not benefit sentient beings. So therefore this is kind of real activity happening.
Thì như vậy chúng ta đang nói về cái đang nói về cái phần thỉnh Phật. Thì trở lại cái câu tụng lúc nãy, cái câu mà để câu tụng để thỉnh Đức Phật, thì nói một cách nhắc lại cho nó rõ hơn, đó là khi chúng ta đối trước Đức Phật Thế Tôn là bậc cao nhất trong tất cả mọi chúng sanh, là bậc chứng được vạn pháp. Thứ nhất là bậc cao nhất trong tất cả mọi chúng sanh, thứ hai là bậc chiến thắng mọi ma vương, chứng được vạn pháp đúng như sự thật trước Đức Phật và Thế Tôn cùng chư thánh chúng. Hồng Như đọc lại nha. Đối trước Đức Phật Thế Tôn là bậc cao nhất trong tất cả chúng sanh, là bậc chiến thắng mọi ma vương, là bậc chứng được vạn pháp đúng như sự thật. Đức Thế Tôn cùng chư thánh chúng xin hãy cùng về đây. Thì đây là cái câu để mà chúng ta thỉnh Phật và chư Bồ Tát. Thì trong đây có nói rằng là Đức Phật là bậc chiến thắng mọi ma vương. Thì ma vương ở đây ứng với bốn ma vương. Đó là thứ nhất là thiên ma, thứ hai là tử ma, tức là ma vương về cái chết. Thứ ba là ngũ ấm ma, tức là ma vương ứng với lại cái thân ngũ ấm. Thứ tư là phiền não ma. Thì đối với tất cả bốn cái chướng ma như vậy, Đức Phật chiến thắng tất cả. Thì Đức Phật thì khi mà chúng ta đọc cái câu tụng như vậy, thì chúng ta hãy quán tưởng. Tiếp theo là cái phần hướng dẫn về cách quán tưởng về Tam Bảo. Thì chúng ta quán tưởng Đức Phật ở cái khoảng không ngay trước mặt của chúng ta. Thì đây thầy hướng dẫn cho chúng ta cái phương pháp quán tưởng đơn giản nhất. Thì chúng ta quán tưởng Đức Phật ở trước mặt chúng ta, ngồi trên một cái tòa sen do 8 con sư tử đội lên. Thì xung quanh Đức Phật, xung quanh hay bên dưới anh?
Buddha and the eight, the Mahayana Sangha, yeah. Where are they located? Is it around?
Yeah, around. Buddha, yeah, in the middle, and then they are around.
Thì xung quanh Đức Phật có 8 tám bậc thánh tăng đại thừa. Thì chư thánh chúng xung quanh Đức Phật đó có, thứ nhất là Đức Manjushri, là Đức Mạn Thù. Thứ hai là Đức Vajrapani, Vajrapani là Kim Cang Thủ. Thứ ba là Đức Avalokitesvara, tức là Đức Quan Thế Âm. Thứ tư là Siddhigapa. Siddhigapa là, như không biết tiếng Việt ha, để tra sau. Thứ năm là Agasagapa. Thứ sáu có Dipadamsen.
Dipadamsen means one that eliminates all kind of obscurations. Dipadamsen.
Dipadamsen có nghĩa rằng là cái bậc mà đã thanh tịnh được tất cả mọi chướng ngại.
Remover of obstacles.
Remover.
xua tan, cái bậc có cái khả năng xua tan chướng ngại là thứ sáu. Thứ bảy là Maitreya, Maitreya là Đức Di Lạc. Thứ tám là Samantagapa, tức là Đức Phổ Hiền. Thì đây là tám vị Đại Bồ Tát tượng trưng cho chư thánh chúng trong Đại Thừa. Thì tám vị Bồ Tát này tay phải bắt ấn thuyết pháp, tay trái cầm kinh, kinh cầm trên tay của chư vị là kinh Đại Thừa, và từ cái kinh này phát ra cái diệu âm chánh pháp. Thì như vậy là chúng ta qua cái hình tượng như vậy, chúng ta có thể có chúng ta đã có đủ Phật, Pháp và Tăng. Thì đây là cái cách quán tưởng Tam Bảo đơn giản nhất. Khi mà chúng ta quán tưởng như vậy, ngoài ra thầy còn nói nếu mà chúng ta muốn thì xung quanh Đức Phật và tám vị Đại Bồ Tát, chúng ta có thể quán tưởng rất nhiều Bồ Tát vây quanh. Thì cái điều quan trọng nhất trong cái phương pháp quán tưởng này đó là chúng ta cần ý thức thật rõ, cái tâm cần phải thấy cho thật rõ tất cả những cái cảnh mà chúng ta quán tưởng ở trước mặt đó không phải là cái cảnh tưởng tượng, không phải chỉ có trong cái quán tưởng mà thật sự là như vậy, thật sự là Đức Phật và chư Bồ Tát, chư Thánh chúng thật sự đã đến trước mặt của chúng ta. Thì chúng ta có thể thấy rằng là khi chúng ta thỉnh Phật, khi chúng ta khẩn nguyện Đức Phật, thì cái lời khẩn nguyện, cái sự thỉnh Phật của chúng ta rất là chân thật, nó có ở đó thật sự. Đức Phật và Bồ Tát thì chúng ta cũng biết tâm của Phật và chư Bồ Tát hoàn toàn không có gì ngăn ngại cả. Thì chúng ta có thể tin chắc được rằng tất cả những cái lời khẩn nguyện của chúng ta, tất cả những cái lời thỉnh cầu, thỉnh Phật của chúng ta, chư Phật và chư Bồ Tát đều biết hết, biết một cách trọn vẹn và đầy đủ, hoàn toàn không có cái sự ngăn ngại nào đối với chư vị. Vì vậy, một bên chúng ta có cái lời thỉnh Phật, lời khẩn cầu Phật rất là thật có ở đó, và đối diện lại ở phía trước thì chúng ta có chư Phật, chư Bồ Tát cũng có mặt một cách rất là rõ rệt, có mặt một cách rất là thật ở ngay phía trước. Vì vậy, hai bên đều là những cái điều rất là thật. Đây là cái điều chúng ta cần phải ý thức cho thật rõ, không phải chỉ là những cái sự tưởng tượng mà thôi.
So the visualization that just has been taught, it can be described as Kundu Norbuluk, which is the all incorporated jewel tradition. Yeah? All incorporated jewel tradition, which basically means that all the objects of refuge are incorporated into here. Yeah? So that's how one can describe it in that way. And this is according to the Sutrayana visualization. Yeah? Now if it is with Vajrayana visualization, then there are lots of mandalas of deities that one can visualize, such as the deities, the host of deities of Guhya Samaja and Chakra Samvara and the He Vajra and the Yamantaka and so on. That is not needed. So keeping like a simple with this visualization.
Thì cái phương pháp quán tưởng như cái cách quán tưởng như vừa nói ở trên được gọi rằng là bao gồm hội tụ đầy đủ tất cả những cái đối tượng quy y của chúng ta, nghĩa là chỉ trong một cái hình ảnh quán tưởng như vậy chúng ta có thể có được đầy đủ tất cả mọi cái nơi chốn mà chúng ta về quy y. Thì đây là cái phương pháp quán tưởng ở trong Đại Thừa Hiển Tông. Nếu như mà quán tưởng theo Đại Thừa Mật Tông thì chúng ta có thể quán tưởng nhiều cái mạng đà la của chư Phật Bổn Tôn Pháp Chủ, có rất là nhiều, ví dụ như là Kalachakha,
Guhya Samaja, Chakra Samvara, there's no need to mention.
Thì không quan trọng gì lắm, quý vị không cần phải nhớ là đây là những cái phương pháp quán tưởng trong mật thừa, thì chúng ta không cần phải biết đến, chỉ cần cái phương pháp đơn giản của hiển thừa là đã đủ cho cái công phu quy y của chúng ta.
So then you have the shrine, no? You basically have visualized the shrine in front of you, no? And then you are seated in front of the shrine, and the shrine has Buddha, Dharma and Sangha, yeah? So then here onwards you actually start like engaging in the ritual kind of based practice, you know, of going for refuge.
Thì chúng ta như vậy, chúng ta lập một cái bàn thờ, trên bàn thờ có những cái biểu tượng về thân ngữ ý của Phật Pháp và Tăng. Thì khi chúng ta ngồi ở trước bàn thờ như vậy là chúng ta đã bắt đầu đi vào cái nghi thức quy y, đi vào cái công phu hành trì quy y của chúng ta. Chúng ta hồi hướng ở đây.
Yeah.
Thank you.